rồi nhất như thể quyền, ngay ngất quên duyên, muôn pháp đồng quán thì trả về tự nhiên. Nhất như thể quyền, ngay ngất quên duyên, tức là cái thể nhất như đó đó, không, nó rất là vi diệu, không có thể nói hết được, gọi là cái thể quyền đó, không, nghĩa là nó rất là vi diệu, không có thể dùng ngôn ngữ mà nói hết được. Người mà gọi là sống ở trong cái đó, tức là ở trong cái thể nhất như đó, thì là quên bạc các duyên, không, nghĩa là mình thể nhập ở trong cái thể nhất như đó, sống ở trong cái thể nhất như đó, thì nó quên duyên, gọi là bạc niệm đó, không có ta người, thì giống cũng như là gọi là người mắt thấy thì giống như mù, mà tai nghe giống như điếc vậy đó, ha, gọi là như rồi giống như gọi là như ngay như dại, ha, nghĩa là bên ngoài đó thấy cũng giống như là người ngay người dại vậy, nhưng mà lẽ thật ở trong tâm á thì tự rất sáng ngời, đó là cái đặc biệt, ha. Bởi vậy mà người tu thì không phải sợ là ta nói mình ngay nhìn dạy, mà nhiều khi mà tỏ ra vẻ lanh lợi quá đó, không, thì nó lại mắc kẹt nữa, không, tức là người mà tỏ ra lanh lợi quá thì tức là tâm nó dễ động niệm, tức là động niệm nhiều, hay là gọi là tức cảnh sanh tâm đó, không, nó bén nhạy theo duyên, duyên đến nó liền nhạy liền, không, cho nên rồi nó lại dễ động. Bởi vậy mà Lục Tổ có bài kệ mà ngài nói gần sau cùng đó, tức là ngơ ngơ chẳng tu thiện, rồi nhàn nhàn chẳng có tạo ác, lặng lặng giết thấy nghe, thênh thang tâm không dính đó, không, tức là người tu ở đây giống như là ngơ ngơ vậy, không có tạo tác, không, buông hết, nghĩa là gọi là tu thiện tạo ác đó, nghĩa là không mắc kẹt trong hai cái bên thiện ác, lặng lẽ, giống như là không thấy không nghe, cho nên dứt cái tình thấy nghe đó, giống như không thấy không nghe vậy, tâm nó thênh thang không có dính vào đâu hết, chính cái tâm nó thênh thang không dính vào đâu hết, cho nên nó lại sáng ngời, vì nó không có dính mắc cái gì hết, cho nên nó lại nhận rõ hết mọi cái, nó không có gì qua mắt được nó hết. Đó, cho nên bên ngoài thì nó giống như ngơ ngơ, không, không có lanh lợi, tức là không có lanh lợi theo thế gian, nhưng mà bên trong á thì rất là sáng ngời, không, một cái thoáng qua là nó nhận được hết, không có gì mà qua mặt được hết, thì cái đó là cái người mà thật, không, cho nên ở đây nói rõ nghĩa là ngay ngất á, nhất như thể quyền, ngay ngất quên duyên, không, muôn pháp đồng quán trả về tự nhiên, không, tức là mọi pháp sai biệt đó, nhưng mà đồng quán một thể, trả nó về cái tự nhiên thôi. Vậy thì muôn pháp tức là sai biệt như vậy mà gọi là đồng quán thì làm sao đồng quán, ví dụ như cái bàn khác, cái ghế khác, cái nhà khác thì vậy làm sao mình đồng quán, thấy cái nhà thì nó không giống cái ghế rồi, thì vậy cái đồng quán là sao? Cho nên chỗ này là chỗ người phải thực hành công phu cảm nhận, còn không thì cũng khó thấy. Ngài Thiền sư Tiên Đỗ có một bài kệ nói rằng: trang sanh có ý hay tề vật, ta chỉ vô tâm thì cùng vật tề, độc tọa bồ đoàn ngày xuân ấm, một tiếng chim kêu xa vọng về. Không, nghĩa là trang sanh tức là ông Trang Chu đó, hay cũng gọi là Trang Tử đó, thì ông theo cái triết lý của ông thì ông cũng giống như là muốn nghĩa là gọi là tề vật đó, không, nghĩa là làm cho các vật nó ngang, nó bình đẳng với nhau mà không có sai khác, nhưng mà ông chưa có thấu suốt được cái lý, cái lẽ thật này, tức là cái lẽ thật là mọi vật nguyên bản chất nó là tự thanh tịnh rồi, tự như như rồi. Do con người gọi là sanh tâm, mà gọi là sanh tâm khác đó, cho nên nó thành sai biệt thôi. Chứ nguyên nó thì vốn là như như rồi. Mà ở đây thì ông lại sanh tâm hay tề vật, tức là sao? Tức là có cái ý làm cho mọi vật đó nó đều ngang bằng nhau, nó đều bình đẳng nhau. Gọi là tề vật đó, nó đồng nhau, nó ngang nhau, nó không còn sai biệt. Nhưng mà khi mà khởi cái ý mà làm cho nó đồng nhau không sai biệt đó, thì ngay đó đã thành sai biệt rồi. Tức là có khởi ý làm cho nó đó. Khởi ý tức là có tâm, có tâm tức là có ngã không đó. Cho nên đây người nói là chăng sanh có ý hay tề vật, còn ta thì chỉ vô tâm thì cùng vật tề. Bây giờ mình chỉ vô tâm, quên những cái tâm sai biệt, quên những cái tâm không có khởi, những cái tâm khác, cái tâm theo duyên đó, tức là quên duyên, thì vật mình nó cùng ngang nhau, nó tự nhất như, không cần mình phải có ý làm cho nó như, mà nó đã như rồi. Cho nên lẽ thật nó là như vậy. Nhưng mà bởi vì đây là ông chưa có đạt được đến cái chỗ này, mà người thường thì cũng vậy, thường thì muốn đem mình mà làm sang bằng vật. Người thường thường thì mắc kẹt trong cái tâm đó, nghĩa là muốn khiến cho vật á nó bình đẳng, nó nhất như, nhưng mà bình đẳng như theo mình đó, đó gọi là có ý á. Thì như vậy không ngờ là tự mình đã làm cho nó sai biệt. Bởi vì khi mà có ý như vậy đó, tức là có cái tôi trong đó, mà có cái tôi là có cao có thấp ngay trong đó liền. Cho nên ở đây là phải buông niệm đó, cho nên ngờ là vô tâm đó, buông niệm trả về cho nó tự nhiên, thì đó là núi, nó là núi, sông nó là sông thôi. Thì như vậy là tất cả nó đồng ở trong gọi là cái tâm thể vô niệm đó, trong một cái biết sáng ngời đó thôi. Thì đồng quán là như vậy, chứ không phải là mình khởi có cái ý quán cho nó bình đẳng như nhau hết. Khi mà khởi cái ý quán cho nó bình đẳng như nhau đó, thì ngay đó là nó đã sai biệt rồi. Cho nên đây gọi là muôn pháp đồng quán, gọi là trả về tự nhiên, nên là không có thêm, không có bớt cái gì khác ở trong đó hết. Mà đây đúng là như vậy, nghĩa là mọi pháp nó đã là như vậy rồi. Ví dụ như là núi thì tự nó là núi, sông tự nó là sông, không? Nhưng mà mình xen gọi là cái ý của mình vào đó, xen cái tôi của mình vào đó, thành ra lời núi sông nó sai biệt, nó thành cao thấp. Bây giờ là có núi này cao, núi kia thấp, rồi sông này sâu, sông kia cạn, là do có cái ý của mình chen vào đó, có cái tôi vào đó, không? Tức là tôi thấy cao nè, không? Rồi người kia thấy thấp, là tôi thấy này sâu, rồi người kia thấy cạn, rồi từ đó là mới sanh ra những cái phiền não đau khổ với nhau. Cho nên đây gọi là muôn pháp đồng quán trả về tự nhiên, sạch hết lý do, chẳng thể so sánh. Thì ở chỗ này thấy là khó hiểu, mà nghiệm kỹ thì có phải vậy không? Tức là sạch hết lý do thì không thể so sánh. Mà nếu không so sánh á thì làm sao hiểu? Thường thường á thì nhưng mà đời thì phải có lý do, tức là tìm hiểu cái lý do, cái nguyên nhân, cái cội gốc, rồi có so sánh thì mới có hiểu được. Còn đây mà sạch hết lý do, không cho so sánh nữa thì làm sao hiểu? Bởi vì thông thường thì người ta đều muốn hiểu, cho nên là cần mới có chỗ so sánh, rồi so sánh để hiểu. Nhưng mà đây là nói đến chỗ rốt ráo, cho nên là còn so sánh, tức là chưa phải thật, tức là chưa thoát khỏi cái khái niệm. Mình so sánh thì tức là mượn cái này so sánh cái kia để mà hiểu, thì hiểu đó là cái hiểu khái niệm thôi, chứ chưa phải là lẽ thật. Mà đây là đối với trong nhà thiền, muốn đưa người gọi là giáp mặt vào cái sự thật, chứ không phải để mà gọi là để mà hiểu. Cho nên Cho nên là gọi là chỉ cho ông biết mà không có cho ông hiểu đó. Mình học đây là mình học để sống chứ không phải là học để hiểu, hiểu nhiều rồi khởi nhiều cái kiến giải, rồi cái thành ra bám chấp vào đó, rồi cũng thành ra hơn thua trong đó. Tôi hiểu nhiều, anh hiểu ít, mà khi mà tôi mà hiểu đạo nhiều thì tự nhiên cái ngã nó cũng theo đó. Cho là mình là hiểu đạo, mình là hiểu thiền thì là mắc kẹt. Cho nên đây là đưa người vào lẽ thật. Bởi vậy mà thiền sư Đại Ngu, tức là ngài Nghĩa Quyền, khi mà đến chỗ ngài Đại Ngu, tức là Lâm Tế Nghĩa Quyền đến chỗ Đại Ngu mà được ngài khơi dậy đó, thì được tỏ ngộ. Rồi khi mà tỏ ngộ á thì ngài Đại Ngu ngài mới gạn lại ngài Nghĩa Quyền đó, nói rằng ông bây giờ ông thấy cái gì, tức là mới đó mà ông còn nói phải nói quấy, thấy không, là thấy có lỗi không lỗi, bây giờ thì ông thấy cái gì mà ông nói là đã sáng tỏ được, thấy không. Thì ngài Nghĩa Quyền đó ngài liền thôi cho ngài Đại Ngu ba thôi, thì trả lời vậy thôi mà không nói thấy cái gì. Nhưng mà như vậy thì ngài Đại Ngu ngài gật đầu, ngài biết rằng như vậy thì ông đã tỏ ngộ thật. Còn nhiều khi á mình mà gọi là chưa có thật á thì sợ, nghĩa là nếu mà mình không nói á thì ông thầy không hiểu được mình, cho nên là cố để mà diễn tả, tôi thấy thế này thấy kia thấy thế nọ, diễn tả cho kỹ để cho ông thầy không hiểu. Nhưng mà không ngờ như vậy đó là đi trên ngôn ngữ. Cho nên ở đây là đến cái chỗ gọi là cái chỗ này á là sạch hết những cái lý do, không bật những cái so sánh, còn ở niệm so sánh đó là chưa đến. Cũng vậy, ngài Ngưỡng Sơn, ngài có lần ngài gạn, ngài hỏi ngài Quang Dũng là bây giờ ông đến đây thì giờ ông đến á là đến để làm gì, thì ngài Quang Dũng nói ngài mới thưa đến để mà lễ ra mắt Hòa Thượng. Thì ngài Ngưỡng Sơn ngài hỏi nhưng mà như vậy thì ông có thấy Hòa Thượng chăng, đến lễ mắt ra mắt nhưng mà có thấy Hòa Thượng chăng? Thì ngài Quang Dũng mới thưa dạ thấy. Thì ngài Ngưỡng Sơn ngài mới hỏi thì nhưng mà vì Hòa Thượng mà sao giống in như là con lừa, nghĩa là thấy Hòa Thượng nhưng Hòa Thượng sao giống in là con lừa. Đó là cái mà ngài gạn đó, đây là để thử coi là cái thấy của ông này là như thế nào đó. Ngài Quang Dũng ngài thưa con thấy Hòa Thượng cũng chẳng giống Phật. Thì ngài Ngưỡng Sơn ngài nói nếu mà chẳng giống Phật thì giống cái gì? Thì ngài Quang Dũng ngài nói nếu mà có chỗ giống á thì cùng lừa có khác gì. Đó thì đó là ngài Ngưỡng Sơn ngài mới gật đầu, ngài mới ấn chứng đó, vậy là đúng là ông sáng tỏ. Tức là đây là gạn, không nếu mà người mà còn trong cái gọi là cái tình so sánh đó, tình so sánh phân biệt, không thì tức là còn mắc kẹt trong cái đối đãi và phàm thánh. Cho nên đây ngài nói là Hòa Thượng mà cho giống như lừa, mình mà nếu mà theo cái tình thường á thì chắc là không có dám trả lời tiếp rồi, không tức là lừa là cái loài vật, không còn Hòa Thượng là cái bậc cao giống như bậc thánh, thì trong còn mắc kẹt trong cái tình phàm thánh đó thì khó đáp được. Trên đây thì ngài Quang Dũng ngài trả lời ngay, con thấy Hòa Thượng nó cũng chẳng giống Phật, bởi vì Hòa Thượng mà giống Phật thì sao? Cho nên đây ngài mới gạn lại nếu chẳng giống Phật thì giống cái gì? Thì ngài nói là nếu có chỗ giống thì cùng lừa không khác gì. Tức là có chỗ giống là có chỗ so sánh rồi, có chỗ so sánh thì đó không phải thật Hòa Thượng rồi, thì vậy mới thật thấy Hòa Thượng. Còn mình thấy có chỗ giống tức là có chỗ so sánh, đó là thấy trên gọi là cái tướng phân biệt này.